Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm MNT xin mến chào quý thính giả. Hôm nay, ngày 27 tháng 2 năm 2016, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu cùng quý vị đôi lời chia sẻ của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh, tựa đề Than Thân Trách Phận. Kính mời quý vị chú ý lắng nghe.
Đề tài sáng hôm nay là đừng than thân trách phận. Có bao giờ quý vị cái hiểu cái tư tưởng đó không? Như vậy là cuộc sống chúng ta như thế nào? Trong cuộc sống nhiều người chúng ta thường hay là than thân trách phận về nghèo túng hay khó khăn bản thân chúng ta phải gặp phải. Thực ra là mỗi người chúng ta giàu lắm chứ, đâu có phải là nghèo. Mà chúng ta cho rằng là chúng ta là nghèo. Thì cái một cái câu chuyện tư tưởng để cho quý vị nghe, để dạy chúng ta một bài học. Một chàng thanh niên nọ lúc nào cũng than vãn về số phận của mình không tốt, không thể giàu được. Nhưng mà một ngày nào nọ, có một ông lão đến và nhìn thấy trên khuôn mặt thanh niên này có vẻ rất buồn, và bèn hỏi rằng: chàng trai ơi, sao trông thấy cậu buồn thế, có việc gì không vui ạ? Cháu không hiểu tại sao mà việc chăm chỉ làm việc mà vẫn còn nghèo đói. Đó là anh chàng trai đã trả lời. Ông lão nói là: nghèo ư? Cháu là một người rất giàu có đấy. Thì cậu trả lời rằng: dạ thưa, chưa ai nói với cháu như vậy cả, cháu rất nghèo mà. Ông lão không thấy sao? Thì ông lão mới trả lời nói rằng: giả như ta muốn một ngón tay của cháu, ta sẽ trả cháu 3 đồng vàng, cháu có đồng ý không? Thằng trai nói không. Giả sử ta muốn một bàn tay của cháu, trả 30 đồng vàng, cháu có đồng ý không? Nói không. Vậy ông lão nói rằng: ta muốn đôi mắt của cháu mà ta sẵn sàng trả 300.000 đồng vàng, cháu thấy thế nào? Cũng không à. Vậy trả cháu 3.000 đồng vàng để cháu trở thành một người ông lão như ta, già cả lũ lẫn, có được không? Đương nhiên là không. Cháu cũng muốn giàu có chứ. Vậy sẽ đưa cho cháu nha 30.000 đổi tiền vàng này để đổi lấy sinh mạng của cháu, liệu cháu có đồng ý không? Cháu cảm ơn ông, bây giờ cháu đã hiểu, cháu cũng là một người rất giàu có. Mình giàu lắm, làm sao mà mới chỉ than vang mình nghèo hoài. Ngày hôm nay có nhiều người cũng than thân trách phận. Có thể đó là trong một số ông bà chị em và tôi. Mình than mới qua Mỹ sao nghèo quá, không giàu như người khác. À, tại sao học hoài mà không vô? Học mà cứ quên hoài, có người nói học Kinh Thánh hoài mà không vô. Mỗi lần thi đỗ Kinh Thánh tôi lúc nào cũng bị rớt hoài. Chúng ta than hết điều này tới điều nọ. Chúa dạy cho con cái của Chúa như thế nào? Thương bà chị em, chúng ta hãy xem cái tư tưởng ở trong sách Giăng đoạn 9. Giăng đoạn 9 câu số 1. Than thân trách phận, đó là một cái tư tưởng mà ngày hôm nay chúng ta càng phải đặt câu hỏi. Mỗi ngày chúng ta thức dậy chúng ta nói gì? Chúa ơi, con muốn đi làm hay là con mệt quá? Hay là chúng ta nói mừng quá có một ngày mới? Hay là bước vào việc làm chúng ta than rằng: tại sao con làm hoài mà không được lên chức? Tại sao người kia mới vô mà được lên chức rồi? Hay là mình than nói: tại sao con học hoài mà không được cái bằng cấp? Con muốn bỏ cuộc. Cho nên mỗi ngày chúng ta cứ than vãn. Mà Chúa muốn hay không, thương bà chị em, trong sách Giăng đoạn 9 câu số 1 nói rằng: Đức Giê-xu vừa đi qua thấy một người mù từ gì? Từ thuở sanh ra. Một người mù rất lâu nếu mù vị thấy. Thì môn đồ mới đến thắc mắc và thưa cùng với Chúa Giê-xu rằng: ai đã phạm tội, người này hay là cha mẹ người, người sanh ra mù như thế? Thương bà chị em, cái câu hỏi rằng ai đã làm cho người đó mù, chính anh ta đã làm hay là cha mẹ làm? Ý mà tôi muốn nói rằng là chúng ta tìm tất cả mọi lý do nào để bào chữa, tìm ai đã làm điều đó. Tại sao tôi sinh trong gia đình nghèo khổ? Tại sao tôi không được học giống như ngày khác người khác? Tại sao mà tôi đầu tư để tiến lên cuộc đời của tôi mà lúc nào tôi cũng thất bại? Lúc nào chúng ta cũng có tư tưởng đó. Và Chúa đã dạy chúng ta một điều này. Chúa nói rằng không phải là cha mẹ của anh mù đó, cũng không phải là anh nữa, nhưng mà anh mù đó đã xảy ra để làm vinh hiển dành Chúa khi Chúa đến chữa lành cho anh. Đôi khi chúng ta không hiểu trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta than trong cuộc sống, và người đời chúng ta cũng than rất nhiều trong cái cuộc sống chúng ta có hàng ngày. Đôi khi cũng những câu ca dao tục ngữ chúng ta cũng thường nghe những than phận: biết chừng nào con cá ra khỏi vực, biết chừng nào hết khổ cực thân em. Mình than hoài. Gánh cực mà đổ trên non, cong lưng mà chạy cực còn theo sau. Ngày nào cũng thấy cực hết. Thức dậy là mình thấy cực theo mình. Người ta đi đôi về đôi, thân em đi lẻ về côi một mình. Thấy người khác có hạnh phúc mà mình thấy mình cô đơn. Hay là người ta bán vạn mua ngàn, thân em buôn bán cơ hàng vẫn vui. Tìm cái vui trong cái nghèo khổ. Chúa muốn chúng ta, tất cả chúng ta giàu có hay là nghèo khổ, đều vui. Đó là điều làm chứng dành Chúa. Bây giờ sáng hôm nay chúng ta sẽ học một bài học rất quan trọng ở trong sách Giăng. Giăng đoạn 5, về câu chuyện của một người bại ở Bethesda. Để chúng ta hiểu cái tư tưởng này, rồi chúng ta hiểu tại sao chúng ta cần phải tạ ơn Chúa. Kế đó có một ngày lễ của dân Giuđa, Đức Chúa Trời lên thành Jerusalem. Số là tại thành Jerusalem gần cửa chiên có một cái ao tiếng Hebrew là gọi là Bethesda. Xung quanh ao có 5 cái vòng cửa. Những kẻ đau ốm nè, những người bệnh nè, đau ốm, mù quáng, tàn tật, bại sụi nằm tại đó rất đông chờ khi nước động. Có nghe khi Chúa đã ban phước một đặc biệt nè, một cái phép lạ, đây là một tòa ao nước, tất cả những người bệnh, người què, người đuôi, người bại đến nằm ở đó. Tại sao? Vì có một thiên sứ thỉnh thoảng, lâu lâu mới xảy ra, giáng xuống trong ao, làm cho nước động. Lúc nước đã động rồi, ai uống ao nước, ai xuống ao trước hết, bất cứ mặc bệnh gì thì cũng được lành. Có nghe rằng nếu quý vị bệnh trong thời đó, nằm ở trong ao đó, thấy ai cũng chăm chỉ vào ao nước, nếu mà thấy động một cái là gì? Nhảy xuống. Ai nhảy xuống trước thì gì? Thì hết bệnh. Bà hiển thì sao? Bà ngồi sát cái ghế đó, khi mà xuống một cái, bà lăn một cái, rớt xuống nước liền, đứng lên hết bệnh liền. Có ao ước điều đó không? Ai cũng vồn vã và chờ đợi làm sao mà mình được hết bệnh. Bây giờ sao? Đức Chúa Giêsu mới thấy gì? Xin lỗi câu số 5. Nơi đó có một người bị bệnh đã được bao nhiêu năm? 38 năm. 38 năm mà chờ đợi hoài, ai cũng xuống ao trước mình hết. Chờ đợi 38 năm. Đức Giêsu đến thấy đau lòng, thấy rất tội nghiệp. Đức Giêsu thấy người nằm, biết rằng đau đã lâu ngày thì phán rằng: người có muốn lành chăng? Câu hỏi rất lạ lùng. Mình đã bệnh rồi, mình đã nằm ngay ao rồi, mà Chúa Giêsu nói rằng anh có muốn lành chăng? Có muốn không? Người có muốn không? Chúng ta có muốn hết bệnh hay không? Lòng chúng ta có khát, khao khát hết bệnh hay không? Thì đó là cái câu hỏi của Giêsu. Nhớ nhà Giêsu đã chữa bệnh mà đến cùng với anh, giống như một thầy thuốc ấy, mà đến cùng với hỏi mình ấy. Nhớ nhà quý vị đến nhà bác sĩ, cái hỏi bác sĩ hỏi mình: anh cũng muốn hết bệnh không? Mình đặt câu hỏi lá lúng nhé. Bác sĩ hỏi điều đó, con tới mình tới bác sĩ sẵn sàng trả tiền mà bác sĩ hỏi có muốn hết bệnh hay không. Câu số 7, người bệnh thưa rằng: lạy Chúa, tôi chẳng có ai để quăng tôi xuống. Người bệnh bại này có trả lời câu hỏi của Chúa Giêsu không? Không. Ông nói rằng: tôi muốn có người giúp đỡ tôi. Khi mà nước động, tôi muốn có người giúp đỡ tôi. Tôi muốn có người sẵn sàng giúp đỡ tôi. Thì sao ông nói rằng tôi chẳng có ai quăng tôi xuống ao trong khi nước động. Lúc tôi đến thì kẻ khác đã xuống trước ao tôi rồi. Có nghĩa là sao? Ông bắt đầu mới làm gì? Biện giải lý do bào chữa là nói là không ai giúp đỡ mình hết. Không có một bà con quen thuộc nào giúp đỡ mình hết. Ai cũng nhảy xuống ao trước hết. Cái câu hỏi này không phải là câu hỏi của Chúa. Câu hỏi của Chúa là anh cũng muốn hết bệnh hay không? Nhưng mà đôi khi chúng ta dùng tất cả lý do, biện cớ nào là nói mình làm không được. Anh có muốn qua Mỹ không? Qua rồi nó cực quá chú ơi. Khó quá. Thay đổi cuộc đời sao nó khó quá. Phải học tiếng Anh nè. Phải học nghề nè. Cái câu hỏi mà chú ơi, anh có muốn qua Mỹ hay không? Anh muốn được tự do tín ngưỡng hay không? Anh muốn đi nhà thờ hay không? Anh muốn thương chú hay không? Vân vân. Chúng ta dùng tất cả những lý do. Ngày hôm nay chúng ta cũng giống như người bệnh bại này. Chúa hỏi rằng mình muốn hết bệnh hay không? Mình muốn thành công hay không? Mình muốn phát triển hay không? Mình muốn đời sống tâm linh mình trao dồi hay không? Nói vấn đề tình trao dồi, tôi có gặp một người trong một hội thánh khác. Thì cô nói rằng, ô mục sư ơi, sao mà học kinh thánh hoài á, những câu gốc không nhớ nằm ở đâu hết á. Chắc là chú không cho mình khả năng học, cho nên ra giúp đỡ thành lập hội thánh. Cổ có tiền, cổ giúp đỡ chỗ này chỗ kia để thành lập hội thánh. Mà cổ muốn đứng lên giảng á, hay là chia sẻ với người khác đó, cổ không nhớ câu kinh thánh nằm ở đâu hết. Cổ hỏi tôi làm sao mà chúng ta, làm sao mà tôi nhớ được điều đó. Tôi nói với cô à, cô phải trở thành giống như là Mary hơn là Mathe. Bận rộn lo những việc khác, mà không bận rộn học lời Chúa. Đôi khi đời sống tâm linh chúng ta không được phát triển. Mà nói chú ơi, con đi nhà thờ Chúa đâu 30 năm rồi. Mà con không nhớ những câu kinh thánh đó. Ai hỏi con về ngày Sa-bát nằm ở đâu hay là người chết đi đâu, con không biết dùng kinh thánh nào để trả lời. Tại sao? Chúng ta giống như là gì? Mà thề. Bận rộn ở trong nấu nướng, không vô học trường Sa-bát. Bận rộn mà ăn xong rồi là bận rộn đi về, chứ không ở lại học thêm kinh thánh. Bận rộn trong những cuối học kinh thánh không có ai. Mình muốn trao dồi lời Chúa, mình muốn là mỗi ngày được gia tăng, mà mình không có gì, không đặt thời giờ vô đó. Cho nên tôi nói cô đó, cô giống như là Mathe chứ không phải Mary. Cô mới biện tất cả lý do. Tôi làm việc Chúa mà, tôi cố gắng làm việc Chúa mà, tôi sẵn sàng tới mở cửa, sẵn sàng đóng cửa, tôi sẵn sàng nấu ăn hàng tuần. Nhưng mà tôi hỏi cô muốn biết về Chúa hay là muốn biết Chúa? Cô suy gẫm một thời gian, cô mới xin lỗi, cảm ơn mục sư cho tôi biết, thách thức tôi một điều là tôi biết về Chúa, tôi chưa biết Chúa. Thương bại cho em, chúng ta cần phải học lời Chúa để biết Chúa. Chúng ta cần phải đừng dùng lý do nào mà nói tôi không có thời giờ đọc kinh thánh, tôi không có thời giờ cầu nguyện, tôi không có thời giờ giúp đỡ gia đình. Không, Chúa Giêsu không hỏi rằng là anh có thời giờ hay không. Chúa hỏi rằng anh muốn thành công hay không. Đừng dùng bất cứ lý do gì mà bào chữa rằng tôi không đến được. Chúa Giêsu câu số 8 rằng Đức Giêsu phán rằng hãy đứng dậy vác giường ngươi mà đi. Chúa nói câu đó thôi. Có thể cái tư tưởng của ông nói rằng Chúa à, sao mà vác giường này, con nằm ở đây 38 năm rồi, con chờ để chừng nằm chữa lành con mới vác cái giường. Con chân của con đã teo rồi, làm sao mà con cố gắng mà đứng dậy được. Chúa hỏi anh muốn đứng không? Câu số 9 nói rằng tức thì người ấy được lành và vác giường mình mà đi. Chúa không chữa anh lành rồi anh mới đứng dậy, nhưng mà anh đứng dậy Chúa mới chữa lành. Quý vị có biết tư tưởng đó không? Chúng ta phải cố gắng giống như Mô-xe đó, bước chân xuống nước thì nước mới chảy. Khi mà thấy nước giống như là biển đỏ, làm sao Chúa nói băng qua biển đỏ, làm sao băng được? Chúa nói bước chân xuống sông Giô-đanh, Chúa nói bước xuống. Bước xuống rồi là có nghĩa là mình lấy đức tin đi, Chúa sẽ mở đường. Thương bại cho em, ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ với quý vị là rất nhiều người, và trong chúng ta cũng vậy nè, than thăng tất vặn. Mình thấy cuộc đời của mình không giống như người khác, mình so sánh, rồi mình bắt đầu đau buồn, rồi giận hờn, rồi trách móc, rồi bắt đầu chúng ta không còn dựa vào Chúa nữa. Chúng ta không muốn tin Chúa tại vì Chúa không cho mình giàu có hay thành công. Chúa không bao giờ hứa chúng ta là chúng ta theo Chúa giàu có hay thành công hết bệnh. Nhưng mà sau đó nếu chúng ta lấy đức tin, Chúa ban phước chúng ta bội phần. Trước khi chúng ta thành công á, chúng ta phải bỏ đi cái tư tưởng là chúng ta muốn bào chữa. Quý vị thấy không? Nếu chúng ta muốn thành công, chúng ta phải bỏ đi tất cả những tư tưởng mà những cái biện giải nào đó nói rằng tôi không có thể làm được, tại vì tôi không có đủ khả năng, tôi không có tốt đủ, tôi không có đủ điều kiện. Không, cái câu hỏi là chúng ta muốn đạt đến mục tiêu. Nếu chúng ta muốn đạt tới mục tiêu, muốn trở thành sếp, muốn sở lấy được một cái bằng cao học, hay là muốn thành công, hay muốn lên chức, chúng ta phải quyết định là bỏ đi cái tư tưởng là tôi không có khả năng. Nếu chúng ta nói rằng, ô, tôi không có khả năng, tại vì tôi là người Việt Nam, tiếng Anh tôi không có hay giống như là ông sếp của tôi là người Mỹ. Chúng ta bỏ cái tư tưởng đó. Never think là you cannot do it. Thứ hai, điều nữa, nếu mà chúng ta muốn vượt qua tất cả sự cám dỗ, chúng ta đừng có nói rằng, ô, tôi đã bị, chẳng hạn là bị nghiện rượu hay là thuốc lá hay là đam mê đánh bài, đánh bạc hay là chơi tứ sắc vân vân. Chúng ta không có thể nói rằng là ô, lâu quá, chơi lâu quá hay là làm lâu quá rồi không bỏ được. Con quá yếu, con không thể làm được. Chúng ta phải nói rằng là con sẽ vượt qua được. Nếu chúng ta lấy tất cả những gì mà bào chữa thì chúng ta sẽ không bao giờ vào được. Hay là chúng ta nói rằng là con muốn rằng tìm một người phối ngẫu, hay là tìm một người con yêu mà suốt ngày nói rằng con không đẹp trai, hay là con không đủ khả năng, hay con không có tiền, hay là con không có tính vui. Mình đem những cái tư tưởng đó thì mình không bao giờ gặp cái người mà mình thích được hết á. Chúng ta nghĩ tiêu cực, làm sao mà muốn người khác thấy mình tích cực được. Chúng ta bỏ cái tư tưởng đó, cho nên Chúa muốn chúng ta cắt đi những gì ở đằng sau và vươn lên đằng trước, chúng ta sẽ thành công, thưa bà chị em. Tôi có ông già vợ là năm nay cũng hơn 76 tuổi. Mà mỗi lần cái máy computer mới ra là hay là cái phone nào mới ra là ông xin làm sao mua được cái đó. Rồi tìm tất cả những cái function trên đó để mò, để thử. Từ text cho tới gọi điện thoại giống như bà hiểu vậy. Tôi muốn tìm hiểu mấy đó. Có nghĩa là sao? Họ đã quyết định rằng bất kể mình tuổi nào mình sẽ học hỏi thêm. Bất cứ mà mình lớn tuổi đi nữa hay là mình không có bằng cao cấp gì nữa, mình tìm mọi cách để mình giống như người khác, mình trao dồi, thương bà cho em. Đó là một bài học cho tôi và mong rằng đó bài học cho quý vị. Đừng có sợ thử. Càng ngày mình thử, càng mình trao dồi, chúng ta sẽ phát triển, thương bà cho em. Cho nên chúng ta cố gắng làm điều đó. Ngày xưa tôi cũng vậy đó, khi mà bước vào một ngôi nhà thờ hay là giảng, rồi giảng suốt bài giảng cái là người khác nói, mục sư ơi, mục sư giảng tiếng Việt tôi không hiểu muốn nói gì. Người Việt mà nói tiếng Việt không hiểu nói gì. Tôi nói gì, chú ơi, con không biết tiếng Việt sao chú đưa con tới đây. Đưa con đi nơi khác hay làm người khác, ngày xưa con làm kỹ sư tốt lắm mà tại sao chú bắt buộc con đi đây. Chú là phải cố gắng. Bỏ đi cái tư tưởng là mình không nói tiếng Việt được. Tôi với vợ tôi ghi danh vào cái trường học ở dưới Orange Coast ở dưới Santana để học tiếng Việt. Có nghĩa là sao? Chúng ta biết rằng mình yếu thì mình sao? Mình học hỏi, mình trau dồi. Chứ không có thể nào mà dùng những lý do bào chữa rằng tôi không có khả năng, con không làm được, hay là con già quá, hay con trẻ quá, không ai tin. Chúng ta bỏ đi tất cả những tư tưởng đó. Và quý vị đi, mỗi lần mà chúng ta nghĩ rằng nếu mà chúng ta bỏ những lực lượng mình nghĩ về tiêu cực á, thì chúng ta mất đi cái quyền lực đó mà giúp đỡ chúng ta nghĩ tích cực. Quý vị cứ lo lắng, sợ hãi, thay vì dùng cái tư tưởng thì giờ đó mình trao dồi. Tôi muốn chia sẻ với người thanh niên hay là ai mới qua, phải học, lúc nào cũng học hết. Không phải là bây giờ lấy được bằng cử nhân rồi ngưng học. Không phải là lấy bằng tiến sĩ rồi ngưng học, không. Lúc nào mình cũng gì? Cũng học. Học không phải là vì bằng cấp. Học là mình phải trao dồi. Chú muốn mình học, thưa mà chị em, có muốn học không? You have to read, you have to try, you phải cố gắng. Tôi nói chung với nhân viên tôi làm ở đây, đừng có nghĩ là tới đây mình làm việc xong rồi thôi về nhà mình ngủ. Mình phải về mình trao dồi nữa. Muốn thành công là phải trao dồi, chứ không phải là chỉ có người giao việc làm mình làm là mình đủ. Cho nên Chú cho chúng ta một bài học ở đây về người bạn, là khi chúng ta muốn, chúng ta tin tưởng và chúng ta quyết chí thì sẽ thành công. Có thể không phải thành công giống như là mình muốn, nhưng mà ít ra mình tiến một bước cao hơn nữa. Đúng không? Chúng ta tiến một bước cao hơn nữa. Đó là sự dạy dỗ của Chúa đã dành cho chúng ta. Chúa muốn chúng ta trau dồi. Đừng có biện giải một lý do gì nào đó mà chúng ta không có khả năng. Chẳng hạn cuộc đời của ông Joseph. Ông có thể mà than phiền nói là các anh của tôi bán tôi. Rồi bây giờ tôi sống ở bên nước Ai Cập này, không biết ngôn ngữ đó, không biết làm gì. Ông không có ngồi ở đó mà than thở, nhưng mà ông cố gắng học tiếng Ai Cập. Quý vị, ông học tới nỗi mà trong vòng chỉ có 7 năm mà ông nói thao thao bất tuyệt. Tới nỗi mà anh em của mình tới gặp ông không biết ông là người Do Thái. Dễ sợ chưa? Cho nên ông không bao giờ than phiền, mà khi mà ông sống, người ta đã dùng những lời vu cáo và bắt ông vào tù vô cớ. Ông có ngồi trong tù 2 năm mà ông có than vãn không? Không. Tại sao tôi biết điều đó? Tại vì người ta cho ông là người cầm tù, coi hết trong tù. Ông không có than. Chứ mà đôi khi mà chúng ta thấy những điều mà ngược đãi với chúng ta than thở với người khác. Quý vị thấy người đó đối xử với tôi như vậy? Không bao giờ. Mình làm những điều đó là càng ngày chúng ta càng đi xuống. Và khi mà quý vị than hoài á, quý vị có biết làm cho người khác nghe mệt lắm không? Mệt lắm. Ai mà than hoài chắc không muốn tới gặp người đó. Tự nhiên tôi vui sướng cái người ta kéo tôi xuống. Quý vị không? Kéo mình xuống, quý vị muốn người khác kéo mình xuống không? Cho nên không có vang. Khi mà quý vị mà biết Joseph là ông không bao giờ than. Ông cố gắng, ở trong hoàn cảnh nào ông cũng cố gắng thương bà chị em. Hoàn cảnh quý vị có đang cố gắng không? Có cố gắng thương bà chị em. Joseph không có than thở. Ông quyết chí, ông học hỏi. Tôi không biết thì giờ ông học hỏi ở đâu. Có ông có vô trường đại học Ai Cập đại học không? Mà tại sao ông biết rất nhiều từ phương pháp về kỹ sư hay là điều hành, tất cả những gì ông đã nhờ Chúa tự học ở trong tù. Quý vị biết được đó không? Ông tự học. Đừng nói là mình trong tù mình học không được. Sứ đồ Phao-lô nói rằng chúng ta ở trong tù mà ta còn viết nữa mà, đúng không? Trong hoàn cảnh mà khó khăn vẫn còn học, thưa bạn chị em, vẫn còn trao dồi. Cho nên nếu mà chúng ta nói rằng là chúng ta không có cơ hội, là chúng ta suy nghĩ lại thôi. Những người không có cơ hội mà họ còn làm được, thưa bạn chị em, mình có sách có viết vào, mình còn viết, mình đọc được. Người ta trong tù không sách không viết, người ta chỉ có ngón tay và miếng đất, người ta chỉ viết nên trên cát mà thôi. Học hỏi. Bất cứ hoàn cảnh nào chúng ta cũng học được hết. Vì Joseph đã sống theo Chúa, không bao giờ than thân trách phận. Chúa đã đưa ông lên một chức rất cao, kế vị vua, để điều khiển nước Ai Cập, là một nước rất lớn trong thời đó. Ông rất giỏi, ông biết nhiều lĩnh vực, cho nên Chúa ban phước cho ông. Cho nếu mà một người mà than rồi, ông vua đâu có dùng ông. Cho nên ngày hôm nay như thế nào, nhiều người nói tôi, ô người khác đã làm hại tôi. Có bao giờ nghe có đâu? Người khác nói xấu tôi chịu không được, tôi mất ăn mất ngủ. Chúng ta làm gì? Chúng ta nói người khác nghe, chúng ta bực bội trong khi chúng ta. Hay là người khác không có công bằng với mình. Giữa hai người, ông sếp chọn người khác trong chọn tôi, quất bực bội, muốn bỏ hãng mà đi. Chúa dạy không. Ai chúng ta, ai trong vòng chúng ta, quý vị tôi cũng vậy đó, có người khác làm chúng ta đau buồn, có đúng không? Ai cũng xảy ra hết. Nhưng mà chúng ta phải vượt qua, chứ không phải buồn hoài. Ai cũng chọn người khác không chọn mình, nghĩa là cho người khác quan trọng hơn mình. Tôi cũng bị như vậy. Tôi đâu có được chọn. Tôi nỗ lực làm nhưng mà tôi được chọn. Nhưng mà sao? Đừng có than vãn, bỏ qua. Hay là ai nói láo về mình, làm những điều gì chúng ta có thể bỏ qua. Quan trọng ngày hôm nay chúng ta phải bỏ qua những tư tưởng tiêu cực. Đừng có dùng những lý do đó mà làm chúng ta rút lui hay là đi lui. Chúng ta phải tiến tới. Tôi không nói rằng không phải là người ta đối xử quý vị xấu, hay là quý vị không có được cơ hội giống như người khác. Tôi nói quý vị như thế này. Quý vị là người duy nhất để quyết định đời sống của mình trong tương lai. Không ai quyết định cho mình. Quý vị muốn lấy bằng cấp là quý vị quyết định, chứ không phải ai nói rằng ô, qua đây cực lắm, thôi đừng làm, chỉ đi làm thôi, đừng đi học. Không, mình phải quyết định trong đời sống của mình. Hay là đi làm cũng vậy nữa. Tôi quyết định là tôi đến sớm và về trễ để làm hết công việc, không phải bắt chước giống như người khác. Người ta không cho lên chức hay là không cho thêm tiền không thành vấn đề. Mình làm tất cả những điều gì là cho Chúa, để cho người ta thấy. Nếu mà chúng ta đời sống chúng ta thay đổi giống như Joseph, bắt đầu một cuộc đời có thể là tiêu cực hay là không có gì mà giúp đỡ, giống như là có lợi cho chúng ta, giống như là sanh đẻ trong gia đình giàu có cơ hội qua Mỹ sớm vân vân. Giống như Joseph đã bắt đầu cuộc đời rất đau buồn, nhưng mà cuối cùng ông đã thắng. Quý vị muốn kết thúc cuộc đời của mình như thế hay không? Chúng ta phải quyết chí. Những sự đau đớn bỏ qua đi. Tôi thấy bữa tôi thăm một cái gia đình mà tới nỗi mà cha của mình chết và chôn, tới nỗi mà hai anh em dặn tới nỗi mà không ra đến mộ cùng một lúc. Người này đến ra đi thì người kia mới tới. Dặn tới nỗi mà tới chết rồi mà cũng vẫn còn dặn. Chúa đã bỏ qua. Đừng có bao giờ nghĩ đến. Chúng ta học bài học từ Đức Giêsu như thế nào? Chúng ta hãy xem trong Kinh Thánh, ở trong sách Matthew đoạn 26 câu 50. Matthew đoạn 26 câu 50 được viết như thế nào? Matthew đoạn 6, đoạn xin lỗi, đoạn 26 câu 50. Khi quý vị biết cái câu chuyện này rất đau buồn là biết rằng Giuđa tìm cách mà bán Chúa. Và khi Đức Giêsu đến mà thấy Giuđa là như thế nào, Matthew đoạn 6 câu 50 rằng: nhưng Đức Giêsu phán cùng nói rằng: bạn ơi, vậy thì việc này ngươi mà đến đây sao? Có nghĩa là Chúa Giêsu nói cùng với Giuđa. Tuy rằng Giuđa đã bán Chúa, Chúa có thể nói: tại sao mà ngươi bán ta? Ta đã giúp ngươi biết bao nhiêu. Giống như là quý vị giúp đỡ biết bao nhiêu người mà sau đó người ta làm cho quý vị đau buồn, giận dữ, phải không? Chúa Giêsu không bao giờ than thở. Chúa Giêsu gọi Giuđa là gì? Là bạn. Dù người ta không thích mình vẫn còn thích người ta. Dù người ta nói xấu mình vẫn gì? Nói tốt cho người khác. Dù người ta đối xử chúng ta như thế nào, chúng ta đối xử tốt lại. Tại vì càng ngày chúng ta tư tưởng là dùng những lý do này hay lý do nọ để chúng ta đối xử người khác giống như là mình, thì chúng ta sẽ không thành công. Ở trong Ê-sai đoạn 42 câu số 29, xin lỗi, 42 câu số 9. Ở trong Ê-sai đoạn 42 câu số 9 nói như thế nào? Ê-sai đoạn 42 câu số 9 nói rằng: này, những sự đầu tiên đã ứng nghiệm rồi, nay ta lại rao cho các ngươi sự mới, ta đã làm cho ngươi biết trước khi nó nổ ra. Ý tôi muốn nói đây là Chúa biết trong tương lai, Chúa cho chúng ta là một người mới. Đừng bao giờ nghĩ mình cũ, đừng bao giờ nghĩ mình yếu, đừng bao giờ nghĩ mình thất thế. Chúa cho chúng ta những gì mới. Có câu chuyện kể lại rằng là cô gái tên là một cô gái chúng ta biết là tên là Wilma Rudolph. Ai biết Wilma Rudolph? Ít ai nghe tên cô. Wilma Rudolph sinh một cái trong gia đình trong thập niên 60. Và cô đã sinh ra thiếu tháng. Chỉ nặng khi mà sinh ra chỉ có 4.5 pound hoặc là chỉ có 2 kg. Và trúng một cái vi trùng gọi là polio. Và anh trở thành bị liệt khi còn nhỏ. Infantile paralysis. Cô có đủ lý do để có một đời sống tiêu cực. Mình sinh ra như vậy, làm sao mà mình đi đứng được? Trong 4 năm trời không có đi đứng được. Bác sĩ mới tìm mọi cái phương pháp để giúp cho cô đi. Cô đi chân rất cong quẹo, nhất là mình nói là chân trái. Cô không đi đứng vững, cô đi cô té. Lúc đó bác sĩ khám phá ra là một làm cái brace, là một cái niềng giúp đỡ chân trái đi. Bắt đầu cô đi được, lúc 9 tuổi cô mừng rỡ lắm. Rồi từ từ cô chạy, cô nhảy. Rồi sau đó cô nghĩ rằng cô không cần nữa, cô không cho ai biết hết. Lúc 11 cô lấy cái niềng nó ra, cô bắt đầu cô thích chơi basketball chung với chị của mình. Từ từ bắt đầu cô chạy và cha mẹ thấy rất ngạc nhiên. Khi cô lên tới trung học, lúc lớp 10, cô thích chạy đua và cô tập chạy thì một người huấn luyện viên thấy cô chạy rất rất nhanh thì nghe tin đồn rồi, thì những người trường đại học Tennessee State University tới thấy cô đó, wow, cô đã nhanh lúc lớp 10 thôi, và mời cô vào trường đại học để chạy đua. Khi tốt 16 tuổi, cô chạy quá nhanh, người ta đã chọn cô ở trong một cái đội Olympics cho nước Hoa Kỳ này. Từ lúc đó, năm đó, trong 4 năm liên tiếp, cô đã thắng 3-4 giải gold medal và giải vàng. Thương bà chị em, cô có thể sanh ra trong một cái đời sống mà cô nghĩ không thể nào mà đi đứng được. Nhưng mà cô quyết định, cô không có chấp nhận ngồi ở đó. Than thân trách vận của quyết định không thể mà chỉ dòng dòng ở trong nhà mà không có tiến triển, của quyết định làm sao mà cũng vượt qua được. Thương bà chị em, quý vị và tôi không có sanh trong một cái bệnh tật đó, làm sao chúng ta vươn lên? Chúng ta có nhiều cơ hội hơn bất cứ người nào mà chúng ta thấy đây. Chúng ta sẵn sàng vươn lên. Quý vị muốn vươn lên không? Cho nên đừng có nghĩ tiêu cực. Đừng có nghĩ là tôi bệnh quá tôi không làm không được. Tôi trúng bệnh nan y tôi làm không được. Hay là tôi lớn tuổi tôi không làm không được. Thương bà chị em, Chúa sẽ dùng bất cứ người nào mà được dùng. Chúa sẽ giúp đỡ bất cứ người nào mà muốn được sự giúp đỡ. Đừng bao giờ than thân trách phận. Khi chúng ta bước ra khỏi hội thánh, chúng ta sẽ nghĩ cuộc đời chúng ta làm sao chúng ta bước một bước cao hơn. Đừng để một điều gì cản trở chúng ta. Chúa cho chúng ta đủ nghị lực để vượt qua tất cả. Đức Giêsu sống trên trần gian này, Ngài có thể bỏ cuộc chứ? Ngài xuống trần gian này để cứu chúng ta, mà chính chúng ta đóng đinh Ngài. Ngài xuống trần gian này chữa bệnh cho 10 người mà chỉ có một người đến cảm ơn. Không lẽ Chúa không muốn trị được người nào hết phải không? Không. Chúa không để cho hoàn cảnh điều khiển đời sống của Chúa Giêsu. Chúa không để người khác mà chỉ trích Ngài, mà Ngài ngưng yêu thương họ. Chúa muốn chúng ta sống giống như Chúa, sẵn sàng thương yêu, sẵn sàng làm hết sức mình, thì mọi việc để cho Chúa. Cho nên mong rằng ngày hôm nay chúng ta học bài học từ Chúa. Chúa muốn chúng ta là con cái của Chúa. Bất cứ hoàn cảnh nào chúng ta đang đứng, bất cứ địa vị nào chúng ta đang sống, Chúa muốn chúng ta vươn lên. Vậy các lời nói chúng ta không bao giờ có một lý do gì mà nói chúng ta làm không được. Bất cứ đưa một người về đến Chúa, đừng có than thở rằng ồ con đã làm chứng không ai theo. Đừng bao giờ. Hay là con mình học hoài không vô nó, đừng bao giờ. Chúng ta cứ quyết chí, Chúa sẽ ban phước chúng ta thành công. Quý vị nói amen không? Amen. Cầu Chúa ban phước cho hội thánh, để mỗi ngày chúng ta sống cho Chúa. Và chúng ta sống cho Chúa bằng cách nào? Là lúc nào cũng nghĩ tích cực, mà không bao giờ mình than một điều gì hay là một lý do gì mà bào chữa. Chúng ta sẽ làm sáng danh Chúa bằng qua đời sống của mình cũng như là nỗ lực của mình.
Chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe lời chia sẻ này. Nếu có thắc mắc và ý kiến, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 626-454-1304 hoặc địa chỉ của website www.vietsda.org. Cầu xin Chúa ban ơn phước cho quý vị cùng gia quyến được vạn sự lành.